Nhân dịp có thầy và đông đủ các anh em chị em, thì như thầy đã nói đó, thì có gì cần muốn hỏi thăm, muốn hỏi thì xin anh chị cứ tự nhiên, trong cái tình thầy trò cũng như là tình cha con thân thiết trong
có gì thắc mắc cứ hỏi đi. Để đi rồi nó ở gì tôi quên hỏi. Con đường tôi đã đi và đang đi là đường các bạn sẽ đi, chứ không có khỏi đâu. Tôi là trong thực hành, chứ tôi không có dùng cái lý thuyết gì hết. Trong cái thực hành được khoa học mà. Bởi nó cái hồn xuất ra rồi nó có chạy tới gì không? Tôi nói cái hồn mà nó tự tính tờ, nó đã kẹt rồi, nó vô đó nó kẹt rồi. Bây giờ nó làm ổn định, nó đi ra rồi nó vô lại, chứ đâu có ai bắt nó đâu. cái chức hồn đâu có phải cái quan trọng đâu, nó từ trên trời nó đã xuống rồi, bây giờ nó ổn định, nó đi ra lại chứ có gì đâu.
Kính thưa thầy, con kính nhờ thầy giảng về việc ăn chay kết lợi như thế nào đối với việc tu thiền.
Ăn chay là phải ăn đầy đủ, ăn chay nó là đồ nhẹ, nhưng mà đậu hũ nó là cũng là thịt, giá trị nó y như thịt nha, một thứ 100% như là thịt. Đấy không? Mà ăn chay nó làm cho con người nó nhẹ vậy thôi. Nhưng mà không hành đúng á, ăn chay vẫn ác, vẫn chữ lộn. Mà hành đúng nó mở ra đó, thì cái trí nó mở. Chứ không phải ăn chay là thành Phật đâu. Có ai ăn chay kỹ bằng nai con trâu con dê nó cũng ăn chay, ăn chay không chứ có gì đâu. Đâu, nhưng mà cái trí nó không có mở, nó không có đắc đạo. À, con người đặc biệt có cái trí, có cái trí. Còn ta ăn mặn mà ta biết tận độ, ta biết sự hy sinh của con thú. Rồi người ta ăn con thú rồi người ta mắc cỡ, người ta còn hy sinh hơn con thú nữa, thì tự nhiên con thú được tiếng mà họ cũng tiếng nữa. Thấy cái hạnh hy sinh của con thú đó, nó ăn năn hối cải rồi, nó nói ôi tôi hy sinh nhân loại, vì tôi hại nhân loại quá tôi phải hy sinh nhân loại. Nó cái hạnh, nó hạnh Bồ Tát rồi. Cho nên mình Ấn Độ người ta thờ ông bò. Thấy cái hạnh đó người ta thờ, thờ cái hạnh chứ không phải thờ nó.
Thầy xin phép thầy cho con hỏi.
Yeah.
Thầy như qua cái điều giảng giải của Đức Kim Thân đó, thì như thầy cũng có nói đó, là Đức Kim Thân có đủ cái quyền năng có thể dù che mắt được thế gian.
Che mắt được.
Nhưng mà sao tình trạng của Đức Kim Thân như vậy, cái quyền năng của Ngài lớn lao, con số bạn đạo cũng hơi thắc mắc là sao Cộng sản bị bắt được Đức Kim Thân.
Bắt là những ngày Ngài làm việc. Phải bắt. Đúng ngày đó vô làm việc. Rồi đây, cái sự che mắt á, sau này mới thấy Ngài che chỗ nào, mà Ngài mở chỗ nào. Thấy không? Chứ không phải che mắt là tính tốn chỗ không ai thấy để làm gì. Vô ích, xuống đây phải có hữu ích. Nhưng mà cái giai đoạn của cái kim thân là cái xác của cô Lê Hoàng Kim phải học. Ông đâu có bảo vệ ngoài được. Cha đâu có bảo vệ con ngoài. Rồi nó mới thấy rằng cái luồng điển của Thượng Đế đã ân độ nó bao nhiêu năm nay. Giá trị ở chỗ nào nó đứng lên làm việc. Chứ những người bị nhập xác tưởng là tôi bây giờ là xác có duy trì cái mẫu nhập rồi bây giờ tôi được ngon, nhưng mà cái xác này phải học. Đồng tử nào rốt cuộc cũng phải học, phải bị nhồi quả mới đem nó về được. Còn bảo vệ hoài sung sướng nhung lụa hoài đâu có được, bại cho nó khổ nên đi lên. Cũng cô Kim từ nhỏ tới lớn là nhung lụa đó biết không. Con ông chủ xe Đại Nam mà cái tay có mỏng dánh nè, chưa có làm một cái gì nặng hết đó. Con gái cưng của gia đình mà, rồi bây giờ đi học hết đó. Cái xác này phải được đi luyện. Còn cái phần điển của Thượng Đế nó đâu có ai đụng được, ai đụng được. Còn phải điêu luyện cái xác này rồi sau này mới làm việc được. Mà vô trong đó đâu có gì khổ đó, không có khổ. đối với cổ là đã ở tù lâu rồi. Khi mà điển thượng đế xuống cho ăn có muỗng hai muỗng cà phê cơm thôi, còn cả ngày chập cái lá chua, cái điển xuống chua ghê lắm, chua toàn thân, rồi cay cay toàn thân, rồi đắng đắng toàn thân, đắng mới chảy nước mắt vậy. Là cũng còn khổ hơn cái người bị cải tạo, khổ lắm mà. Không có uống được viên thuốc nào, cấm uống cho uống một viên thuốc, chỉ uống cái điện đó thôi. Cái điện hơi bệnh là cái điện đó xuống, tới cái điện nó cứ dịch xuống vậy. Rồi bây giờ mà nó đem vô đó, nó mới thấy lạ, không cho này ăn cơm nó không chết. Không cho. Rồi bây giờ anh đưa một nắm ớt như này, ớt hiểm, anh đưa một nắm bà ăn hết, ăn hết một nắm ớt hiểm, tôi thấy tôi sợ. Còn đâu không rang mà tôi rang bằng dầu á, đưa một chai ăn hết một chai. Nó coi mà tụi bay kiếm người thế gian ăn có thể chịu nổi, tao ăn nữa bây giờ ăn hết một chai. Anh đổ ba chai sắm banh uống nó cũng có sai, ngồi nói chân lý tự nhiên. Rồi một bình thường nó chỉ ăn một muỗng cơm, hai muỗng cơm thôi. Cái đó nó thấy lạ. Trong cái lạ đó nó phải hỏi. Đến nhiều chuyện nói lắm. Cái chuyện đó mỗi người cái nhiệm vụ. À, tới lúc đó sẽ cho hay, cho thấy. Cũng như anh gì à, anh đại tá gì phi công đó, cũng tu cái pháp này. Nó bỏ đói, nhưng mà nó không chết. Giờ nó cho uống nước cũng sống lại, bởi vì anh ấy ăn điển. Đâu có chết. Vì em muốn biết cái tin tức đó, anh viết thơ hỏi anh Sơn là con nuôi của Bác Đức đó, là bạn của anh, viết thơ qua nói không chết. Nên cho nên trong cái trại cải tạo sau này nó ra nhiều cái lạ lắm mà cộng sản nó không biết đường rờ. Cũng như cái ông gì mà ông Đại Đức gì mà ông gì nghiệp đó, ông trước ông nói ông uống nước không đó, mà ông đâu có chết. Thấy không? Ông làm mấy ngàn câu thơ đó. Hả? Đó, có bằng chứng đó, đó. Cái chuyện lạ, chuyện phép lạ này kia nọ đó, mình không có thể nói ở đây được. Tới ngày đó, giờ đó nó xảy ra đó, cho cái nhóm người đó học cái bài đó, nó phải có. Hả?
Thầy, trong một bài giảng nào đó của Đức Kim Thân trong dịp Tết đó, thì Đức Kim Thân có nói là sẽ cho chuyển xuống thế gian này một cái khoa học mới là khoa trường sanh học. Đó. Thầy có thể có hé mở, hé lộ chút đỉnh nào.
Đó là cái trường sanh học đó. Và sau này đấy là thôi. Trong đó nó sẽ tìm những người tu vô vi rồi nó mới kết luận lại sao thằng này sống được, thằng này sống được. Đó là sau đó nó mới thâu góp lại, nó viết ra cái cách sống đó. Sống về điển sau này sẽ có.
Thưa thầy, như Kim Thân mà bị vào tù như vậy, đến ngày cha ra làm việc với thầy,
cái đó là đi vô làm việc của phần xác đó. Phần xác làm việc đó, khi nó hỏi cung nó thấy lạ, hỏi gì hỏi thì ngài cũng kêu mày bằng con thôi. Bởi vì ở xác công an mà, đây là công an nè, thì nghĩa là nó quấn người ta là ở bên này ông chửi rồi, kêu nó qua rồi ông giảng một bách cái, nó thôi về không đánh người ta nữa, nó sát bên đó. Thì kêu hồi đó cô Kim là con gái mà nó kêu bằng ông sư, cộng sản mà kêu ông sư không phải vừa đâu ba, ông sư chứ không có kêu thượng đế, kêu ông sư, ông sư kêu con, cũng con à. À, nó hỏi gì hỏi thì như cha nói vậy đó, con làm gì làm, mày bầm mắm tao cũng nói à, ông nói vậy mà, tôi nói nghe là cha xuống á, trong thời buổi này mà sinh cha là trước sau á, cộng sản cũng bỡ cha, tôi nói rồi đó, bởi vì này thân con gái của người ta tội nghiệp thì cho nó đi Tây đi, ông này không được. Tao muốn làm cái lạ nhất ở trần gian này không bao giờ có. Chưa có. Bây giờ có. Lạ nhất. Rồi mày thử mày làm sponsor này chứ cái nọ của thứ nó đi được, ta nó không cho đi là không cho đi. À, nó bị bắt, bị bầm mắm đi nữa, nó cũng phải làm. Con nhỏ này phải làm, lệnh của tao. Không bắt đi, chửi thẳng mà, nói lớn tiếng mà. Tao làm tao chịu, tao không có sợ thằng nào hết. Ở Khổng Thánh Miếu đó, cha làm cha chịu, tụi con cứ việc ăn vui tự nhiên, ăn chay đi, giỡn rầm rầm, bữa đó đâu có sao. Cha làm cha chịu, tụi nó không có bắt con bữa nay đâu. Đó bữa nay mà Khổng Thánh Miếu đông không? Mà chú nào chú nấy ăn cũng sợ, cứ dòm chừng cửa sổ, nó vô là chạy. Nhưng mà đâu có đằng nào vô đâu, đông lắm mà. Khi mà cho nó chặt chê mắt là không sợ. Mà tới ngày mà ta chấp nhận rồi ta làm việc chứ. Đó mới ra ta làm việc chứ. Nó không có đánh đập đâu.
Xin thầy cho biết cái ngày đó có lâu không? Ngày mà cha ra làm việc
đó. Thì bây giờ đang ra đó. Ra đó. Cha làm việc tu rồi mấy người mà tiêm nhiễm được những cái lời chân lý đó rồi nghe cha ở tù thì đứa nào không hướng gì đó. Thì cha làm việc. Tôi hồi đó tôi vô thiệt, tôi tưởng tôi cũng tiêu rồi. Nó nói, anh dạy tôi vì sao? Tôi nói, nè, coi cái bụng này, tớ nó mạnh như có gì đó. Mấy người lính cũng bất kỳ, tớ vậy đó, chạy bao nhiêu đó. Rồi đưa cái tên làm bài thơ vậy đó. À, tôi làm vậy, tôi cũng vậy, tôi nói vậy. Rồi có những cái thằng kêu bằng bác sĩ đó, nó chạy tớ. Tôi nói thiệt là ông Tám rồi. Em tôi nó điên. Làm cái này được không? Tôi nói được. Tôi kêu nó làm vậy nó đó. Nó cũng bắt học, nó vừa nó dạy em nó. Cái thở đó. Đúng, cái đó là tính chất của ông trời. Cái tham sân si để kiểm soát phần hồn. Hiểu không? Khi mà anh tham quá, hồi nào giờ anh tham, anh thấy anh thích tham tới đến nỗi anh thấy anh tham rồi, đố anh chịu tham nữa. Khi mà anh thấy anh là tham rồi đó, không thèm nữa. Của Thượng Đế đang dạy phần hồn. Tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Một ngày tới tối anh thấy anh phạm rồi tái phạm rồi tái phạm. Anh muốn ăn năn lắm mà nó cứ phạm hoài. Đấy không? Thôi tôi kỳ này tôi diệt dục. Nhưng mà tới cái thèm rồi, bị nữa. Phạm rồi tái phạm ở đây thiếu gì trong này. Phạm rồi tái phạm. Vì tới đến nỗi thức tâm rồi là thằng dứt khoát. Không nhờ cái đó làm sao thức tâm. Tới đến kiểm soát phần hồn, giáo dục phần hồn trong cơ tiến hóa. Thành ra cái người tu mà hiểu đạo là không có chấp cái đó. Có người không hiểu đạo nữa, ôi cho cái thằng đó là quỷ lắm này, cái mà không chơi nó này, cái mà. Mà mình cũng vậy, mình cũng quỷ mà không hay chửi người ta.
Dạ rồi, thường thường mình tham sân si, mà khi mình đã cảm thấy mình đã bị tham thì lúc đó mình bị giác ngộ.
Đó, mình giác ngộ. Cô không tham thì không biết, anh không ăn ớt làm sao không biết lưỡi anh cây.
Mà cô thấy trên đời này có nhiều người vẫn tham nhưng mà họ không biết mình tham.
Họ chưa tham, chưa đúng mức. Chưa đúng mức cho nên nếu mà có mấy cái xưởng á, nấu cho đúng độ nó ra cái món quà bán. Phải có cái xưởng. Thấy không? Cho nên cái xưởng là cái gì? Tụi ăn cắp là nó chơi với ăn cắp. Tụi vô côn chơi ăn cắp nó vô cái xưởng đó đó. Tụi một thời nào mà bị gom hết rồi cái nó chán, ở tù chán, bởi sao không ăn cắp nữa. Có ông kỹ sư tới ông sửa.
Vậy cô muốn hỏi là khi mà người ta đã đạt tới ngôi chánh quả là giác ngộ, là tất nhiên lúc đó họ đã biết được, họ đã biết cái sự tham của họ.
Biết rồi chứ, dạ. Họ không có tái phạm nữa.
Biết tham là...
Nhưng mà lấy quán làm ơn, nhờ cái tham họ mới hiểu đạo. Nhờ cái si mê họ mới hiểu đạo. Lúc đó họ tác văn mới hay, lấy quán làm ăn, hiểu không? Nhờ cái đó mới hiểu đạo, còn không có cái đó không hiểu đạo nữa. Nhờ mất quân bình mới đòi hỏi sự quân bình, thấy chưa? Chứ khi không sinh ra quân bình thì thôi đâu có học đạo một chi. Làm cách mạng làm cái gì, kiếm cái gì tôi mới làm, làm đủ rồi thôi hết. Thấy không?
Mà tại sao thượng đế mới sinh ra con người phải chầm lưng rồi
phải như vậy
đi tới
để xây dựng dũng chí. Bây giờ thượng đế muốn làm con người trở nên như thượng đế, cho nên mới gửi con người xuống đây học cái này cái kia cái nọ để nó xây dựng cái dũng chí nó. Nó qua được rồi, nó thấy đâu khó khăn. Thấy không? Như anh hồi nhỏ mà đưa cuốn sách anh đọc, nói trời ơi tôi đâu có biết chữ đọc, nhưng mà tôi đọc được rồi, tôi đọc hoài. Nó qua được, nó đâu có khó khăn. Nó qua chưa được, nó thấy khó khăn. Cho nên phải cho nó học, nó mới xây dựng cái dũng chí. Xây dựng cái dũng chí rồi, nó mới đứng tương đương với Thượng Đế. Sanh tử một lượt, không có chết sống nữa.
Nhưng mà cái đó cũng là phần điển của Thượng Đế mà này.
Phần điển của Thượng Đế, bởi vì nó là một tia của Thượng Đế phân ra, phân thân ra. Thì xây dựng ông Thượng Đế, ông phải khôn hơn chúng sanh chứ. Ông đầu tư buôn bán phải lời bao nhiêu triệu lần chứ. Đâu có lời một không hơn. Ông tạm hơn, ông đại tham. Đại ba xạo cái gì cũng đại hết.
Nhưng mà ông biết tham thì ông đâu có còn tham nữa.
Ông đại tham thì không còn tham.
Mà khi mà ta đạt đó không còn biết tham. Mình biết tham rồi là tất nhiên mình lúc đó mình trở về cái thanh tịnh.
Mình trở về cái thanh tịnh. Thanh tịnh là mình xây dựng cái biển yêu là đại tham. Thương tất cả. Yêu hết. Bây giờ anh chỉ yêu cái cô này, cô kia, cô nọ. Vì sau này anh yêu hết. Đâu có còn lộn xộn nữa. Yêu một cô lộn xộn mà yêu hết thấy không có lộn xộn.
Kính thưa thầy, trước sự nhồi quả của 60 triệu dân tộc, 60 triệu nhân dân Việt Nam, trước sự đọa đài, sống dưới cùng cùng của Cộng sản, kính thưa thầy có thể hé mở cho biết tương lai của Việt Nam sẽ đi về đâu, và có thể một cái thời điểm nào đó thì dân tộc Việt Nam sẽ thoát khỏi sự đau khổ như hiện nay hay không?
Cho nên khi mà chúng ta muốn biết là người Việt Nam thoát khỏi hay không, chúng ta phải xét tâm linh. Cộng sản đừng kiểm soát vật chất chứ không có kiểm soát được tâm linh. Anh hiểu chưa? Tại sao người Việt Nam bị như vậy? Là người Việt Nam được chọn mà sống anh hùng, sống trong cảnh anh hùng chấp nhận. Bây giờ anh hỏi nó thiếu đủ thứ hết nhưng mà nó vẫn sống. Anh thấy không? Thần tiên à. Thần tiên á, chứ không phải tầm thường đâu. Cho nên những thiên cơ người ta nói là toàn tiên Phật đang làm việc ở Việt Nam, không ai hiểu. Nó có gì đâu mà nghĩ hết rồi. Không có gì hết á. Thần tiên đâu có dính vật chất lên mình đâu, không có gì hết á. Khổ chừng nào cái hồn được thăng hoa nhiều hơn. Anh hiểu không? Khổ chừng nào nó thăng hoa nhiều hơn. Mà sau này nó kêu bằng tu toàn quốc. Bây giờ nói ăn chay là ăn chay toàn quốc rồi đó. Một tháng mà có một lượng thịt là may lắm, không có một lượng đâu. Ngay Trung Quốc, có mấy ông từ Trung Quốc ông ra tới Bangkok, ông nói, tôi sống ở trong đó, tôi nói thiệt, ông biết cái rau, cái mặt của cái cây rau làm sao thì cái mặt tôi y vậy, nó mới đúng điệu. Còn mà cái mặt tôi mà đó là chết á, tôi chắc là chạy đầu lậu, nó kiểm soát tôi rồi. Thấy không? Cái mặt tôi với cây rau hai cái một thứ. Nhưng mà tôi hỏi anh ra đây anh sướng chỗ nào? Sướng chứ, có thịt ăn, có mỡ uống á. À, mà anh làm gì ngành gì thì nên làm gì đông y, mà anh uống mỡ cái điều đó là tương lai anh thế nào? Sẽ bị đau gan này kia cái nào. Mà nếu anh tiếp tục ăn rau anh bị không? Không. Thì anh thấy cũng cái lợi cái hại anh thấy rõ ràng chứ. Bữa nào ở đây anh ăn nhậu đây rồi một ngày nào anh chết sớm. Có đằng kia anh thấy như vậy mà anh không có bệnh. Đâu có bệnh, chỉ có cơm thôi, với rau thôi. Nhưng mà anh nói nó thèm. Thèm là tại anh không tu. Nó mới chỉ nít thở. Đây là một thời gian anh mới tiếc cái cảnh hồi xưa. anh cầm được cái hít thở rồi á, anh lại hồng hào chứ không phải xanh đâu. Tôi đã ăn cái đó tôi biết mà, ăn cơm với nước sôi không à, vì rùi dữ quá. Trong trại cải tạo nó bắt tôi rùi dữ quá thì tôi phải đổ nước sôi vô, tôi dành ăn với rùi. Tôi không có thế nào mà gấp đồ ăn bỏ vô miệng, nó ăn theo đồ ăn nó chung vô miệng tôi, thì tôi phải ăn nước sôi với cơm rồi một chén. Nhưng mà tôi khỏe, tôi không có bị tăng cân, không bị gì hết, không bị gì hết, làm việc cả ngày cả đêm không có mệt. À, nước sôi, còn nếu tôi không ăn nước sôi thì ăn chung với rùi, bắt buộc nó phải vậy. Cái tình thế bắt buộc thì tâm linh thế nào cũng có cách giải thoát hưởng ứng, phải không? Cho nên mình thấy rõ cái phần hồn con người là nó mạnh vô cùng, tròn nó tròn, méo nó méo, vuông nó vuông, đừng có sợ vấn đề đó. Cho nên cộng sản nó có đầy đọa, nó có bắt này bắt cọ là nó chỉ bắt cái vật chất thôi, cái phần hồn không có bắt được. Nếu mà bắt được đâu có ông cán bộ bỏ Việt Nam chạy ra đây làm chi, anh thấy không? Sai nó đi luôn, cái phần hồn không chịu. Thì cái phần hồn nó tùy theo trình độ tiến hóa, tùy theo trình độ tiến hóa à, trong cái năm cái tháng đúng là lúc đó là người ta nói chuyện, người ta làm việc. Bây giờ làm sao kinh tế tê liệt, anh thấy tại anh ta không chịu làm. Hồi xưa ông nhà giàu cũng hốt hết á, ông nhà nghèo có ít nhưng mà nó làm, thấy không? Ruộng lúa ăn hết. Bây giờ nghĩa là không có gạo là tại dân không chịu làm. Phải phần hồn, nó đâu có bắt được phần hồn. À, nó bắt anh đi ra làm nhưng mà tôi bệnh nè. Bệnh. Tôi cũng không nổi chắn mặt cho nó làm gì được. Thấy không? Bên Trung Quốc cũng bị vấn đề đó. Cho nên mới khôi phục, bây giờ nó khôi phục tự do buôn bán. Nó mới vui lên. Thành phố vui lên, người này mua Frigida, mua TV rồi chơi vui. Hồi trước không có. Bây giờ bên đó lại mấy ngàn người lại hết, quỳ lại hết. Lại đưa lắm, cúng chùa dữ lắm.
Thưa thầy, có nhiều sách vở nói về Việt Nam là một thánh địa, và cái thời điểm thánh địa đó thì sẽ diễn tiến trước năm 2000. Theo ý kiến của thầy thì xin thầy cho biết như thế nào?
Bởi vì con người nó khổ quá thì chỉ hướng con đường tu thôi. Chứ trong lúc đó Thượng Đế chọn thì chư thánh chư thần ta xuống ta làm việc. Trong một đêm ngủ là người ta thấy hết công chuyện rồi. Đâu có phải là đợi tu gì lâu đâu. Ăn khổ ở khổ đó là tu đó. Khổ hạnh là thành Bồ Tát chứ có gì đâu. Tới đó hay người ta chọn là rồi, đi ra làm việc. Thế nhiều người nói ôi chú cha, ở đó mà không có khí giới, không có gì đâu mà sao tiên Phật rồi đến. Tiên Phật đến với người nghèo, đến với người khổ. Khổ là biên giới của Phật. Khổ là biên giới của Phật. Hiểu không? Thiếu thốn khổ cực là biên giới của Phật Thánh. Cái đó là có người làm việc. Có nhiều người mà bệnh không có thể chữa được, không có tiền, gia đình nghèo này khi cái nào xưa đó, chạy vô chùa ngủ thấy có ông thần tới ông cho ly nước uống mai hết bệnh. Có, Việt Nam có. Biên giới của tiên Phật. Cũng sung sướng là dễ làm ma quý. Bày đặt, bày đặt lấy cái thông minh của mình có gốc mà bày đặt làm tiên giả tại thế gian là thành quỷ. Còn cái kia nó khổ thật tình. Cho nên mình tu thét rồi mình thật thà với chính mình. Mà khi mình thật thà với chính mình đó, là mình trở về sư Phật dễ. Không có lường gạt mình nữa. Đó, anh ngồi anh tỉnh này, chính mình lường gạt mình chứ đâu có ai lường gạt mình. Mình chịu nó mới vô. Mình không chịu nó không vô ha. Mình lường gạt mình chứ ai lường gạt đâu. nhưng mà nó có tội nó không chịu, nó đập địa ngục du ký, nó nói gì từ đầu dưới cuối có tội, mà thiệt tội của nó nhiều lắm mà nó không thấy. Cái địa ngục du ký đâu có phải là buộc tội nó, địa ngục du ký là dẫn đường cho nó tiến mà nó không chịu đập. Chưa đập địa ngục du ký nhiều chừng nào á, mở trí lên nhanh chừng đấy, nó không biết. Độ chúng sanh rõ ràng, mình đọc cái tội nào cũng có dính tội mình trong đó. Thì ăn năn nay chút, ăn năn nay chút cái nó sạch chứ có gì đâu. Chứ đọc nhiều nó mở trí mà ta không biết. Đời đọc thiên đàng du ký à, tu chưa gì mà đi lên trời chơi không à, nói vậy á. Còn địa ngục du ký nó không chịu đọc. Đọc địa ngục du ký nó tu mau hơn là đọc thiên đàng du ký. Không có cái cửa ngục nào mà nó không có tội. Mà nó ăn năn nay chút mai chút thì nó được đi tới chỗ nhẹ. Rồi còn gì nữa?
À. Con muốn hỏi về chuyện thực hành.
Ừ.
Tại vì lúc trước đó con có coi sách đó, mấy cái sách Tô Tầm Đạo á.
Ừ.
Rồi con bắt chước tập một mình. Ừ. Tôi cũng được 4 tháng rồi thầy.
Ừ.
Nhưng mà tại vì không có ai kiểm soát, không có ai hướng dẫn.
Ừ. Ừ.
Cho nên con làm không đúng.
Ừ.
Mà con khi mà trong 4 tháng đó,
ừ,
con không có thấy một nhiều chuyện hơi lạ.
Ừ.
Con tưởng là con làm đúng nhưng mà thiệt ra nó trật hết trên rồi.
Ừ.
Cho nên bây giờ con có nên bỏ hết để làm lại từ đầu.
Để lại Châu rồi mấy người nó tập lại, coi lại để kiểm soát. Ở đây anh em mình đã là anh Phương rồi làm lại cho đàng hoàng, hả? Làm lại tốt hơn, đừng có dùng cái ảo mộng nữa, thực hành để đi tới, hả?
Con cũng muốn hỏi về chuyện niệm Phật đó thầy. Trong cái bằng niệm Phật thì như con thấy là thầy niệm 6 chữ luôn một hơi, nhưng mà con thấy hơi khó, cái hơi khó thì
dùng ý niệm, nó khác. Ý niệm có nghe cái câu ý niệm không?
Dạ, có.
À. Không phải tôi mở miệng niệm cho các bạn dùng ý niệm. Tôi phải dùng một hơi chứ. Còn các bạn dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật dùng ý. Cái ý niệm thôi. Còn tôi đọc ra thì phải dùng một hơi tôi làm. Thấy không? Tôi nói rõ ý niệm mà. Ý niệm đâu có dùng gì đâu.
Trong cái 4 tháng mà con làm đó thì con thấy thì nhiều chuyện, ví dụ như có người kéo chân nắm cho con kéo lại thôi.
Cái đó không tốt, giờ sửa lại đàng hoàng đi ha, không có ai được kéo mình hết, bây giờ sửa đàng hoàng lại, đừng có để cho luồng điển nó quy lên trên thì không có ai tới phát huy mình được. Còn nó đi lạng hoạng thì đầu này người ta tới người ta phá một chút, đầu kia người ta tới người ta phá một chút. Nó quy về trên này thì không có ai phá được. À, trong nhà nào cũng có ngũ hành hết.
Con cảm ơn thầy.
Ừ. Ở đây thì học nó muốn làm sơ hồn pháp luân nữa, nó nói với nhau. Chuyện...
Kính thưa thầy. Xin thầy chỉ dẫn cho chúng con một số bạn đạo ở Nam Úc một vài điều. Thưa chúng con, phần lớn là tín đồ Phật giáo. Thì ra lấy chánh niệm làm định đề như chúng ta ở trong thế giới ngày nay, thì lấy định đề Euclid làm gốc của toán học. Thì Phật giáo cũng vậy, lấy chánh niệm làm nguyên lý. Thì chúng con có điều thắc mắc của chung các bạn đạo phần lớn là Phật giáo, là không biết cái hiện tượng giáng điện là một, thứ hai xuất hồn, và thứ ba là mở nhâm đốc mạch, có là ở trong chánh niệm của Phật giáo hay không? Xin thầy giảng cho chúng con để chúng tôi.
Cho nên mình nói
đạt tín.
Chánh niệm thì anh nói chánh niệm trong đó nó có cái gì đó? Chánh niệm có cái gì?
chúng con
hai chữ chánh niệm quan trọng lắm ạ. Chứ không phải chánh niệm. Chánh niệm bây giờ trong Phật giáo người ta sử dụng bằng cách nào tôi không hiểu cách của họ. Thì bây giờ anh có thể nói chánh niệm trong đó có cái gì?
Chúng con chỉ nêu lên vấn đề chánh niệm, chứ chánh niệm ở trong bát chánh đạo của Phật giáo. Thì tín đồ Phật giáo tin tưởng chánh niệm là con đường, chỉ con đường cái niệm duy nhất có thể
niệm cách nào
thưa chúng con không nói là niệm bằng chẳng hạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đây là cái ý niệm
đúng niệm đúng
và cái ý niệm đúng để mà đạt đến giác ngộ chính đáng chính giác đó là cái ý niệm chính đáng.
Nhưng mà họ niệm bằng cách nào?
Thưa thầy, con thì nói là cái không phải là niệm Phật, đây là cái ý niệm chứ không phải là niệm Phật.
À, ý niệm niệm ý niệm bằng cách nào mới được? Bây giờ tôi ý niệm, nói ý niệm, bây giờ tôi ý niệm cách nào cho nó chánh đáng, mình phải hỏi ra lẽ chứ. Chứ còn bây giờ anh đó, bây giờ anh kêu ý niệm chánh đáng, anh là Phật tử, anh dạy tôi ý niệm chánh đáng, bây giờ tôi hỏi anh làm sao niệm chánh đáng? Cái nào kêu bằng tà, cái nào kêu bằng chánh, cho nó phải rõ rệt.
Thầy trong kinh tịch Phật giáo có nói về bát chánh đạo, trong đó thì có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh chánh định. Thì tụi chung là có 8 cái điều mà chánh mà mình phải theo đó. Thì cái chánh niệm đây có nghĩa là niệm tâm chân chánh, nghĩa là cái tâm mình không có hướng về những cái điều sai quấy, những cái điều mà tội lỗi. Thì cái tâm niệm luôn luôn giữ cho cái tâm niệm mình chân chánh, thì cái đó là một trong 8 ngành của bát chánh đạo.
Nghĩa là luôn luôn giữ chân chánh, chứ không phải kêu bằng niệm. Ý niệm là mình phải giữ như vậy đó, giữ cái đường lối như vậy đó, nghĩa là chánh, không có làm bậy, không có chê bai ai, mà lo sửa mình mà thôi, phải không? Có đó tốt quá chứ. Mà còn cái này khác. Cái này khi mà muốn giữ ý niệm á, thì anh phải dùng ý niệm trước. Muốn dùng chánh niệm á, anh phải dùng ý niệm trước. Bởi ý anh có thể chuyển về tà. Cái ý anh ngồi về nữa, nhưng mà anh nghe cha kia nó chửi anh cái anh giận rồi. Cái ý anh xẹt qua bên kia rồi. Thấy không? Dạ, nó nói, ôi mặt ông này xanh, mình ghét rồi đó, cái ý nó chạy qua kia rồi. Thì bây giờ mình phải coi lưỡi răng kề răng, để làm cho cái chu kỳ nó chạy đều. Ý niệm coi lưỡi răng kề răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái thức hòa đồng nó mở, nó mới phá mê, phá chấp, nó mới giữ cái chánh niệm. Còn nó chưa phá mê, phá chấp mà kêu nó giữ chánh niệm á, nó lộn xộn trong mê chấp, làm sao nó trở về chánh niệm? Anh hiểu không? Đó, cho nên cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật anh niệm thét rồi, nó thượng trung hạ quy một rồi, cái thức hòa đồng nó mở, nó mới nắm được cái chánh niệm ở bên trên, tưởng là nó đến liền, kêu bằng chánh niệm. Còn cái kia nói chánh niệm, niệm sao? Làm sao đi tới chỗ chánh? Tôi giữ mà thằng kia nó cứ chê tôi hoài, tôi sừng quá rồi, làm sao tôi giữ? Thấy không? Còn cái ông này ông niệm Phật, cái thức hòa đồng mở, ông niệm thế một hồi thằng kia nó chê gì chê, nhưng mà ông thấy ông đừng phóng từ quan cho nó, cái thức hòa đồng nó là tôi là nó, rồi một thời nào hết, nó chọc tôi một chút thôi chứ đâu có chọc hoài. Chập thôi mà. Lúc đó nó dồn, nó thấy tôi cái ông này ông hiền quá, nó hỏi nó học tôi chỉ nó. Thấy không? Tôi mới giữ được cái chánh niệm. Nó phải có đường lối. Đừng có kêu người ta làm một cách không đường lối và không mở được rồi bị kẹt luôn một đống luôn. Nói về lý luận mà không hành. Anh lý luận là cái gì chánh là giữ thôi. Nếu mà người ta chấp tôi làm sao? Chịu không được. Anh thấy không? Không, mình tìm, phải tìm ra lẽ. Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật anh cứ co lưỡi anh niệm. Anh niệm anh thấy là cái bọt nước đang là viên thuốc đang trị bệnh cho anh. Em ăn cơm này kia nọ, kim mộc thủy hỏa thổ, và cộng với cái dương khí hiện hành để nấu linh dược độ ngũ tạng anh. Anh ngồi anh niệm thích thú. Anh đang trị bệnh cho anh mà. Anh coi lưỡi răng kìa, răng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, có nước miếng nuốt, có nước miếng nuốt, có nước. Anh đang uống linh dược. Thì thuốc nó chế cũng kim mộc thủy hỏa thổ chứ gì. Còn đây cũng kim mộc thủy hỏa mà cộng với cái dương khí sống động của trời đất. Nó đang nấu thành cái bọt nước miếng anh nuốt vô trị bệnh. Thì anh bỏ tất cả những cái chuyện mà người ta phá anh rồi. Anh thấy không? Lần nó khai mở ngũ tạng anh mới trở về chánh niệm chứ. Còn ngũ tạng của anh ô trượt làm sao anh trở về chánh niệm được? Tập anh đang giận mà. Anh thấy làm việc cho anh là anh không có giận. Anh thấy không? Chứ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã phổ biến trong cuốn băng đó là trong cái nước miếng quan trọng lắm, trị bệnh, lọc tâm thân, lọc tâm và thân mới trở về chánh niệm. Còn tâm thân ô trược không bao giờ về chánh niệm. Muốn sử dụng hai chữ chánh niệm phải thấy biết giá trị của chánh niệm, không có dùng lý thuyết, không có dùng gì dễ thưa che mắt thánh được. Sự thật là sự thật. Thì anh niệm thấy à, anh niệm ngày đêm, anh niệm thế, anh thấy thay đổi, thấy tâm anh thay đổi, anh thấy sự trì trệ của anh, thấy sự tâm tối của anh mới trở về cái chánh chứ. Còn anh không thấy cái tà ý của anh làm sao anh đi trở về con đường chánh chi. Anh thấy không? Nó là khoa học quyền bí ở chỗ đó.
Thầy trong cái khóa học bên Mỹ thầy có hướng dẫn đó, thì cái khóa 1 con thấy có một chị là chị Ngọc hay là chị Nam Mai gì đó, xưng là thầy. Mà trong lúc đó thì thầy ở một cái phòng khác. Thì xin thầy cho biết có thật là thầy hay không, hay là người ta ứng lên rồi chống nạnh rồi nói này nói kia, nó lúc tung beng.
Đó có, bởi vì tôi kêu nó đi qua bên nói. Nó ở bên tôi, nó ở bên phòng tôi á. Rồi tôi nói bây giờ nghe là ta truyền điển cho mày, mày cứ qua ra hết chuyến gì mà nói nấy. Mà chạy qua nói vậy thôi, nó không biết đầu đuôi gì đâu. Thử chơi mà, tôi với nó thử chơi vì nó không tin. Nó nói bây giờ ba cứ bắt con xuống điển và tức quá, tức sừng quá, tôi bỏ cái này, ông cứ bắt thôi. Nó ta bây giờ ta chuyển cho mày một cái, mày đi cho mày coi thế nào. Chuyển cái anh chống nạnh, anh nói gì anh thua. Thử chơi, tôi với nó thử chơi thôi, không có gì. Bởi vì nó cái tánh nó trực tánh, cái con đó nó trực tánh, cho nên dễ mượn lắm. Có làm sao nó nói vậy cho nó không có thêm mà không có bớt. Cái người đó chư tiên chư Phật người ta mượn làm động tử. Cái người mà lương lẹ một chút thì nó không có xài, vô không được. Cái chế nó pha điển mình mới vừa xuống nó pha, nó nói khác cả trời. Còn con đó nó thẳng à, nó thẳng à. Nó ngủ với ai nó cũng nói, nó không có sợ mắc cỡ. Nó thật như vậy á, cho xong. Tánh nó trực chứ, mới dùng được. Người tánh lương lẹo cũng được.
Cái vấn đề mà nhận điển thì con thấy không biết làm sao, nhưng mà theo con hiểu đó, có phải là người nào mà yếu tinh thần đó thì dễ bị điển xâm nhập, hay là
không,
người nào còn vững tinh thần thì không có chỗ nào
cái
nhập
tinh
được
thần mà. Mạnh, cái tinh thần mạnh mà trung thực thì cái điển thiên tiên người ta mới sử dụng được. Còn cái trung thực thì ma quỷ không sử dụng được. Như tôi muốn nó lấy một cái hồn ở địa ngục lên, nhưng mà phải có tôi hỗ trợ thì tâm mai mới sử dụng được, lên được. Có tôi chịu trách nhiệm là được. Còn không thì vô nó không được, vô nó không được. Như ma quỷ rồi vô bắt nó nhắm mắt đã nói ông này ông nọ, nó không được, không vô được. Cái tánh nó can trực lắm. Cho nên bên cao đài người ta cũng lựa mấy đồng tử thẳng thắn, người ta đọc những câu chú, lúc đó nó mới xuống được. Không có câu chú không được.
Thế thầy còn như trường hợp chị Trừ gì đó, chị Nguyễn Kim Phượng hay sao đó, rồi chị cũng nói là thượng đế rồi đè đầu đạp cổ người ta lụm tung beng là học nhẫn nhục như vậy thì không. Thật sự là điển thiệt hay là chị ý muốn chị cái khuyên hướng chị muốn làm như vậy?
Chị điển thiệt, chị lâu rồi chứ không phải mới, mà chị không dám làm. Lâu rồi chị không dám làm, chị cũng nói xen mà chị không chịu. Tôi nói cứ việc ra làm này không sao, làm cho nó mở trí cho chị để về dễ tu, chứ người ta đâu có cần học của chị đâu. Không có sao, cho nên chị về bây giờ chị tu tinh tấn lắm, cho nó ấm ức, bởi vì cái phần đó người ta giúp chị lâu rồi nhưng mà chị không có chấp nhận. Tôi nói thôi bây giờ cứ việc ra thôi, biểu diễn cho nó hết, giờ chị tu khá lắm. Mặt mày chị bây giờ tươi lắm.
Thế thì còn cho xin con hỏi, cho con xin hỏi thêm. Và như trường hợp những người nào mà tự nhiên rồi xưng ồ ạt rồi cúi đầu rồi ta đạp ta đá vậy, có phải là mê tín không thầy?
Cúi đầu sao?
Cái thái độ dù như nó xưng ta là thượng đế rồi cái mấy người kia nhầm nằm dài xuống rồi để đạp đá thì tôi thấy là có thấy
tại
dễ
mấy
dàng người, mê tín quá.
Mấy người đó nó mê tín thì xuống nó vậy, nhưng mà rồi á nó thức tỉnh. Mấy cái người đó thức tỉnh, mấy cái người đó lại thiền nhẹ vì nó kính trọng bề trên. Nhưng mà ở trong căn phòng đó có tôi thì nghe chỉ có ban ơn cho mấy người đó thôi. Tại mấy người đó về khỏe lắm, cũng như bằng đó giờ ngực ra nếu quên hết gia đình họ bằng đầu tới nhớ gia đình như chị Phượng rờ ngực ra nếu quên hết gia đình. Nó nhờ cái lòng thành, nó tin thượng đế, nó không phải tin con ma. Nó tin thượng đế, nó tới đó cái luồng điện chuyển cho nó cái nó nhẹ, có gì đâu. Nhưng mà cái đó là toàn là những cái điện tinh vi chứ không phải cái ba lạp à. Không có thể bắt buộc năm mai bắt buộc chị Phượng được, không được. Có bắt buộc được. Không có cái gì mê tín. Đó luồng điện chánh nó khác. Cái người làm đó nó tỉnh, nó làm mà nó mắc cỡ chứ không phải là muốn làm. Nó đánh anh bạc tay, nó vuốt cái mặt anh, nó mắc cỡ, tại sao tôi mới làm cái này, nó tỉnh. Người ta mượn cái vía của nó thôi, làm chút. Nhưng mà vuốt rồi anh khỏe, phải hỏi cái người bị vuốt nó thế nào, rồi bị vuốt nó khỏe, nó khác. Mà cái người vuốt nó tỉnh á, còn nếu mà tà là cái người vuốt nó mê luôn, nhắm mắt không biết gì hết. Cho đó là ông lên bà xuống. Cái này của cái giới khoa học quyền bí, người ta thực nghiệm để, bởi vì trình độ tu ở bên này, mấy người tu vô vi nó còn yếu lắm, không có hiểu. Nhưng mà đòi hỏi nhiều, tôi phải cho nó biết cái khoa học nó thế nào, khoa học của giới quyền bí nó thế nào. Một chút vậy thôi, chứ chưa ra hết nhiều chuyện vui lắm. Ra hết nó không biết đường rờ. Thì tu khá rồi đó, mở huệ nhãn rồi thấy cái đó vui. Nhưng năm mai múa đó anh thấy không? Khi mà tiên cô chúng múa nhảy nó tháo mồ hôi, nó cũng mệt ghê lắm. Nhảy như con nít vui lắm. Nhưng mà ai thấy cũng thích thú, trong cái lúc đó ai cũng thích thú, bởi vì cái đó là cái văn nghệ của vô vi chơi cho vui.
Con thấy có lẽ con nói thì nó hơi kỳ, nhưng mà xét tôi thấy con thấy nó có cái gì đó mà không được tự nhiên. Ví dụ như một vị tiên mà xuống thế gian mà múa đó, thì ở đây có nhiều cái vị nhưng không phải cần là tiên, như là ta trượt băng được thiệt là ngon lành, thiệt là dịu dàng. Nếu mà cho một vị tiên đó đi thi mà thi múa vũ với một cái người thế gian tầm thường đó, thì vị tiên đó chắc là rớt.
Không, cái đó là anh không thấy. Khi mà anh thấy mà Hà Tiên Cô ngồi qua vệ trên kia, mà không phải là bả xuống đây, nhưng khi anh thử mở huệ nhãn anh mới thấy bả đang ngồi nghiêm chỉnh. Mà dưới này con năm mai cái xưng danh bả rồi múa nhảy là bả chỉ phóng điện thôi, bả phóng điện thôi, chứ để cho những người có cái huệ nhãn thấy cái uy nghi của ngài, mà ngài đang hỗ trợ cho khối vô vi mà không có người nào thấy. Nhưng mà vui, chỉ biết vui nhảy khoái đó cho nó đỡ trong cái buổi họp vậy thôi, chứ không có gì đó. Cái trình độ chưa có.
trình độ chưa có.
Không phải là cô tiên xuống đây nhảy đâu, đã chỉ phóng điện chút xíu là cái mượn cái xác này nhảy rồi. Cái ý là chuyện là nó nhảy, nó dễ lắm, không có khó khăn. Ta đã phân thân được rồi mà nó có cái gì. Cho nên những người tu, tại sao cho thấy những cái đó? Thấy cái đó để thấy rằng đừng có cống cao ngạo mạn. Chứ khi ta tu mà có xuất ra, chúng ta đừng có khi dễ những người ở bên kia. Nó phải có cái cuộc đón rước và có những cái âm nhạc trỗi dậy như vậy đó, để cho chúng ta vui mà đi lên. Chứ đừng thấy đó mà bỡ ngỡ. Tôi muốn cho hiểu một chút vậy thôi. Chứ nhiều người ra là cái cha tôi sợ quá, tôi chạy về. Làm gì chạy về? Chạy về mà có gì đâu chạy về.
Là một cái số bằng đạo mà được thầy cho phép đó, của bên trên dán qua như vậy thôi. Thì còn một số nữa mà con nghĩ là chắc cũng không có được cái ý kiến của thầy cho phép, bởi vì cũng xưng là ông bà rồi Phật mẹ Phật tùm lum đó. Thì như vậy thầy nghĩ thế nào?
Cái nhóm ở đâu đó, ở đâu
nhóm cái cô Ngọc Vân rồi anh Tô Thanh Quang hay gì đó chẳng hạn.
Cái phần đó là cũng có cái khối của anh ta làm việc đó. Có một khối của họ đó. Không phải là tôi cho phép, nhưng mà cái khối của họ vẫn làm việc, làm việc độ đời để họ được tiến hóa hơn nữa. Đâu phải một số người này tu đâu, biết bao nhiêu nhóm ông lên bà xuống cũng đổ đời, tại người ta không hiểu thôi. Nhiều nhóm ta đang làm việc chứ, chịu chịu ức ức chứ đâu phải mấy người này đâu có làm gì, chịu chịu ức khôi mà đến nhiều nhóm lắm. Cho nên mình không có bính lòng ai hết. Cái nào mình nghe thích hợp thì mình học mình tu, còn không thích hợp thì thôi. Cái nào cũng là tài liệu để cho mình tiến. Mình chủ nhân ông không tiến thì lục căn lục trần phải học. Học nhiều nó mạnh nhiều, học ít nó thiếu thốn. Không có sao, không có tổn thất. Những cái phần đó xuống giáo dục hướng thiện không à, cũng đi vì giải thoát. Tốt chứ không có sao. Mà nghe mà tâm hồn tê tái thích hợp mà học, còn không thích hợp chúng tôi học chứ sao? Vô gì mà nó kỳ lắm, nghe vô là nó học liền à, nháy mắt là nó học rồi, còn không vô là thôi. Bây giờ anh cứ dặn 24/24 nó không vô, thử coi, nó không vô đâu. Nghe nó mệt thêm mà nó liền, tự động nó liền. Trình thành ra tôi nói thì muốn phát băng giảng gì giảng nữa rồi, cha Ngọc Vân giảng ha, ông Triệu Hòa giảng, ông Lê Viết Tân giảng, tôi nói để đó, để mấy ngàn cuốn đó ai muốn lấy mà người ta không thèm lấy thì chịu, chứ tôi đâu có bắt buộc được. Nào, rồi tôi cũng dặn cho người ta nghe hết, người ta nói thôi nghe này mệt quá, thầy nói lâu rồi, bây giờ thêm cái này nó mệt quá, thì cũng được, mà có người ta thích, ta đem về, bởi vì trình độ người ta tới đó, ta mượn cái thèm đó, ta đi lên, làm sao mình cản người ta được. Bây giờ như là đa diện, ta phải tiến tới không, mà mọi phương diện đều hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Mình không nên cắt nghẽn cái đường tiến hóa của tâm linh là bị tội.
Con có coi cái cuốn Cõi Vô Hình đó thầy. Đây cuốn Địa Ngục Hiệp Tiến, hai cuốn con thấy khó phân biệt quá. Con thấy là Cõi Vô Hình ta nói là không có địa ngục, không có thiên đàng. Còn cuốn Địa Ngục Hiệp Tiến thì nó có địa ngục, có thiên đàng, thì ra con biết cái cuốn nào là cuốn
thì bây giờ chị không có cái nào hay bằng cái pháp lý vô vi mà tu cho chị xuất hồn, chị đi tìm cái thứ đúng không?